Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một tàu nghiên cứu của Trung Quốc và 5 tàu hộ tống vẫn còn ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm thứ Sáu 26 tháng 5, gần các lô khí đốt do công ty Nga khai thác ở Biển Đông, một ngày sau khi Việt Nam yêu cầu các tàu này rời đi, theo hãng tin Reuters. Tàu Hướng Dương Hồng số 10 của Trung Quốc bắt đầu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 7 tháng 5, đánh dấu sự xâm phạm đáng kể nhất kể từ năm 2019, theo ông Ray Powell, người đứng đầu dự án Miosu trên Biển Đông của Đại học Stanford, Mỹ. Ông Powell nói hành vi này của Trung Quốc và phản ứng của Việt Nam là một sự leo thang đáng lo ngại. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết các vùng biển giàu năng lượng ở Biển Đông, bao gồm các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cuộc đối đầu 2019 kéo dài hơn 3 tháng và chủ yếu nhắm vào một lô dầu cho công ty dầu mỏ của Nga Rosneft điều hành. Chưa đầy 2 năm sau đó, Rosneft đã bán lô này của mình ở Biển Đông cho công ty Zarubezhneft do nhà nước Nga sở hữu, công ty vận hành một số mỏ khí đốt đang diễn ra tranh chấp. Trong những tuần qua, kể từ ngày 7 tháng 5, tàu nghiên cứu Trung Quốc đôi khi có hàng chục tàu hộ tống đã di chuyển phần lớn qua lô khí đốt 0403 do việc Sopet, một liên danh giữa Rosneft và Petro Việt Nam, theo dữ liệu của sáng kiến Biên niên sử Biển Đông, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập theo dõi sự vận hành của tàu thuyền cung cấp cho hãng tin Reuters. Tàu nghiên cứu này cũng thường xuyên đi qua các lô 132, 131 mà Việt Nam đã cấp phép cho công ty Việt Gazprom, một liên danh với tập đoàn khổng lồ của Gazprom của Nga và Petro Việt Nam. Ba công ty nêu trên và Đại sứ quán Nga tại Hà Nội không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Trả lời câu hỏi về sự phản đối này của Việt Nam, bà Mao Ninh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và các vùng biển lân cận, cũng như quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan. Bà nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, các tàu liên quan của Trung Quốc thực hiện các hoạt động bình thường dưới quyền tài phán của Trung Quốc. Điều đó là phù hợp và hợp pháp và không có chuyện đi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước khác. Bà Mao cho biết Trung Quốc đã duy trì liên lạc với các bên liên quan về vấn đề này và muốn hợp tác với họ để cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định Biển Đông. Đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hôm thứ Năm 25 tháng 5, khi Việt Nam đưa ra một tuyên bố công khai hiếm hoi yêu cầu các tàu Trung Quốc rời đi khi các công ty này còn đang ở lô 129, cũng do công ty Việt Gazprom điều hành, theo ông Powell. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ trong tuyên bố của chính phủ, Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan của phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm Hà Nội hôm thứ Hai của cựu Tổng thống Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Nhận định về động thái mới này, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với VOA hôm 26 tháng 5.
Đây là một cái phép thử của Trung Quốc. Xem Nga có đồng ý rút ra khỏi cái khu vực khai thác này hay không? Hay là vẫn tiếp tục khai thác bất chấp cái sự đe dọa của Trung Quốc? Và Trung Quốc cũng đang chờ Nga lên tiếng về cái việc này. Và chúng ta thấy rõ ràng cái chuyến thăm của Medvedev vừa qua đến Hà Nội. Tôi nghĩ rằng cũng có khả năng hai cái bên Việt Nam và Nga đã có những ý kiến về vấn đề này mà truyền thông thì không có thông tin.
Ông Powell cho biết hai tàu kiểm ngư của Việt Nam hôm thứ Sáu 26 tháng 5 đã theo dõi các tàu Trung Quốc ở khoảng cách 200 đến 300 mét, đồng thời lưu ý rằng các tàu Trung Quốc đã di chuyển đến một khu vực liền kề với các tàu do các công ty của Nga điều hành, theo hãng tin Reuters. Theo quy tắc quốc tế, các tàu thuyền được phép di chuyển qua vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác, nhưng các hoạt động này của Trung Quốc từ lâu đã bị Việt Nam và các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm Philippines và Malaysia, coi là hoạt động mang tính thù địch.
Khoảng một nửa số cử tri người Mỹ gốc Việt đã đăng ký là đảng viên đảng Cộng Hòa hoặc nghiêng về đảng Cộng Hòa, tỷ lệ cao nhất trong 5 nhóm cử tri gốc Á lớn nhất tại Hoa Kỳ, theo một khảo sát mới được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ. Nhìn chung, khoảng 6 trên 10 cử tri người Mỹ gốc Á đã đăng ký, tương đương với 62%, xác định là đảng viên đảng Dân Chủ hoặc nghiêng về đảng Dân Chủ, và 34% là đảng viên đảng Cộng Hòa hoặc nghiêng về đảng Cộng Hòa. Cuộc khảo sát của Pew đối với người trưởng thành gốc Á được thực hiện từ tháng 7 năm ngoái cho đến tháng 1 năm nay cho thấy khoảng 2/3 số cử tri đã đăng ký là người Philippines, người Ấn Độ hoặc người Hàn Quốc xác định mình là đảng viên đảng Dân Chủ hoặc nghiêng về đảng Dân Chủ. Cử tri người Mỹ gốc Hoa cũng đa số nghiêng về đảng Dân Chủ với 56%, trong khi cử tri người Mỹ gốc Việt nghiêng về đảng Cộng Hòa với 51% là Cộng Hòa và 42% là Dân Chủ. Theo Pew, các cử tri châu Á có xu hướng nghiêng về đảng Dân Chủ nhiều hơn so với số cử tri trên toàn nước Mỹ nói chung. Trung tâm này cho biết các cử tri đã đăng ký ở Hoa Kỳ gần như chia đều giữa đảng Dân Chủ 47% và đảng Cộng Hòa 48%. Khảo sát cũng phân tích sự khác biệt trong nhóm cử tri gốc Á theo độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn và tình trạng nhập cư của họ. Những cử tri gốc Á trẻ tuổi có nhiều khả năng nghiêng về đảng Dân Chủ hơn những cử tri lớn tuổi hơn. Trong số những người Mỹ gốc Á đã đăng ký bỏ phiếu, 88% người dưới 30 tuổi xác định hoặc nghiêng về đảng Dân Chủ, so với 67% những người từ 30 cho đến 49 tuổi, 59% người từ 50 cho đến 64 tuổi và 48% những người từ 65 tuổi trở lên. Trong khi đó, chỉ có 11% cử tri gốc Á đã đăng ký dưới 30 tuổi xác nhận là đảng viên Cộng Hòa hoặc nghiêng về đảng Cộng Hòa, so với tỷ lệ lớn hơn ở các nhóm tuổi lớn hơn, chẳng hạn như 43% cử tri gốc Á trên 65 tuổi xác định là đảng viên Cộng Hòa hoặc nghiêng về đảng Cộng Hòa. Về giới tính, phụ nữ gốc Á nghiêng về đảng Dân Chủ nhiều hơn nam giới. Khoảng 2/3 cử tri nữ gốc Á đã đăng ký cử tri là thành viên đảng Dân Chủ hoặc nghiêng về đảng Dân Chủ, tức 67%, so với 56% cử tri nam gốc Á. Các cử tri gốc Á có trình độ học vấn thấp hơn phần nào có nhiều khả năng ủng hộ cho đảng Cộng Hòa hơn, vẫn theo khảo sát của Pew. Chẳng hạn, 45% những người có bằng tốt nghiệp trung học trở xuống là đảng viên Cộng Hòa hoặc nghiêng về đảng Cộng Hòa, so với 30% cử tri gốc Á có bằng cử nhân và 27% cử tri gốc Á có bằng sau đại học. Các cử tri gốc Á sinh ra ở Hoa Kỳ có nhiều khả năng nghiêng về đảng Dân Chủ hơn những người nhập cư. Khoảng 3/4 những người sinh ra ở Hoa Kỳ là đảng viên đảng Dân Chủ hoặc nghiêng về đảng Dân Chủ, chiếm 73%, so với 56% cử tri gốc Á sinh ra ở nước ngoài. 1/4 người gốc Á sinh ra ở Mỹ là đảng viên Cộng Hòa hoặc nghiêng về đảng Cộng Hòa, so với 39% những người sinh ra ở nước ngoài. Theo Pew, người Mỹ gốc Á đại diện cho một phân khúc tương đối nhỏ nhưng đang phát triển nhanh chóng trong số cử tri Hoa Kỳ. Vào năm 2021, 13,4 triệu người Mỹ gốc Á đủ điều kiện bỏ phiếu, chiếm 5,6% tổng số cử tri đủ điều kiện, theo phân tích của Pew về khảo sát cộng đồng người Mỹ năm 2021. Trong số đó, 2,8 triệu cử tri người Mỹ gốc Hoa đủ điều kiện bỏ phiếu ở Mỹ, chiếm dân số lớn nhất trong số các nhóm cử tri gốc Á. Tiếp theo người Philippines là 2,6 triệu, người Ấn Độ 2,1 triệu, người Việt Nam 1,3 triệu và người gốc Hàn là 1,1 triệu.
Hơn 80 tổ chức quốc tế tranh đấu về nhân quyền và công bằng khí hậu từ khắp nơi trên thế giới vừa ký một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho luật sư môi trường Đặng Đình Bách, người được cho là sẽ tuyệt thực từ ngày 24 tháng 6 sắp tới. Đồng thời nhóm này cũng vận động chiến dịch tuyệt thực kéo dài một tháng để tiếp sức với ông. Bức thư viết rằng ông Đặng Đình Bách đang thụ án 5 năm tù tại Việt Nam về tội trốn thuế ngụy tạo sau khi vận động cho phong trào chống điện than của đất nước này. Bức thư viết, chính phủ Việt Nam tự cam kết đạt mức thải ròng bằng không vào năm 2050 và chấp nhận tiêu tốn 15,5 tỷ đô la để chuyển đổi sang năng lượng sạch. Nhưng điều này không thực hiện được nếu những người lãnh đạo về khí hậu như ông Bách bị giam cầm. Mặc dù đóng một vai trò cốt yếu trong những cam kết về khí hậu, ông Bách là một trong 4 thành viên của Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam đã bị bỏ tù ở Việt Nam. Điều này cho thấy một khuynh hướng đang diễn ra rất đáng quan ngại. Bức thư gửi những người ủng hộ chuyển đổi năng lượng công bằng và phát triển bền vững ở Việt Nam viết, ông Bách là một nhà bảo vệ khí hậu và không nên bị trừng phạt vì đã tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam. Bà Rina Jagana, điều phối viên của mạng lưới luật sư toàn cầu thuộc tổ chức Movement Law Lab, một tổ chức mà ông Bách là một thành viên trước khi bị bắt, cho biết trong một thông báo khi tham gia chiến dịch hôm 24 tháng 5. Điều quan trọng đối với các luật sư nhân quyền và những người bảo vệ môi trường là đứng lên bảo vệ đồng nghiệp của chúng ta ở Việt Nam. Việc bày tỏ sự đoàn kết này cực kỳ quan trọng đối với tương lai của khu vực và hành tinh. Ngay bây giờ, tất cả chúng ta đều lo lắng cho tính mạng của ông ấy. Bà Maureen Harris, cố vấn cấp cao của tổ chức Sông Quốc tế cho biết, một quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng không thể thành công với những người như ông Bách đang bị ngồi tù. Bà cho biết thêm, kết quả của một môi trường đàn áp như vậy là xã hội dân sự bị loại trừ một cách hiệu quả khỏi các không gian đàm phán và thảo luận xung quanh các mối quan hệ, chương trình và dự án chuyển đổi năng lượng, ngay cả khi họ tuyên bố là công bằng. Bà Trần Phương Thảo, vợ của ông Đặng Đình Bách, hôm 26 tháng 5, nói với VOA rằng đợt vận động này thể hiện sự đoàn kết toàn cầu, hướng tới những nhà hoạt động vì môi trường và họ lên tiếng vì công lý. Bà cho biết thêm.
Các bạn ấy vẫn luôn đồng hành với tôi, với gia đình. Từ đầu đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc cả. Bởi vì các bạn vẫn luôn luôn lắng nghe tất cả mọi cái thông điệp của anh Bách gửi ra và làm tất cả những gì có thể để thể hiện cái sự đoàn kết đối với anh Bách. Cũng như là cái phong trào này nó còn hơn cả là việc đòi trả tự do cho anh Bách, mà nó thể hiện cái sự đoàn kết toàn cầu hướng đến những nhà hoạt động vì môi trường, nhà bảo vệ môi trường, và họ lên tiếng vì công lý chung, vì một cái sự tiến bộ chung của cộng đồng, chứ không phải là chỉ riêng một mình vận động cho anh Bách.
Chuyển thông điệp từ nhà tù Việt Nam ra quốc tế, bà Thảo cho biết rằng chồng bà sẽ tuyệt thực toàn phần vào ngày 24 tháng 6, ngày đánh dấu 2 năm kể từ khi ông bị giam cầm, nhằm phản đối bản án bất công và yêu cầu được trả tự do ngay lập tức. Bức thư của nhóm vận động cho biết, ông sẽ tuyệt thực cho đến chết để bảo vệ sự vô tội của mình. Với tinh thần phản đối ôn hòa và bất bạo động của ông ấy, chúng tôi đang phát động tuyệt thực tiếp sức với ông ấy, cùng đoàn kết với ông ấy trong cuộc tuyệt thực tiếp sức từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 24 tháng 6. Để nâng cao nhận thức về sự bất công tột cùng này và kêu gọi trả tự do cho ông ấy. Bà Trần Phương Thảo chia sẻ với VOA.
Tôi rất là trân trọng và cảm thấy rất là ấm lòng, bởi vì nhận được cái sự thông cảm, cái sự sẻ chia bằng cái hành động rất cụ thể của các bạn, đó là cái chiến dịch là tuyệt thực cùng với anh Bách. Thực sự là nó làm tôi rất là bị chấn động, bởi vì các bạn thể hiện bằng cái hành động rất là cụ thể, không phải chỉ là lời nói nữa. Và cái điều đấy tôi rất là ấn tượng, và tôi cũng sẽ rất là trân trọng, biết ơn tất cả mọi sự nỗ lực của tất cả các bạn bè quốc tế để hướng đến anh Bách.
Các tổ chức quốc tế đồng thanh đứng lên bày tỏ sự đoàn kết với ông Bách thông qua phản đối ôn hòa và kêu gọi trả tự do cho ông, cũng như chấm dứt hành động trả đũa của chính phủ khi các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và trên thế giới đang thúc đẩy nhân quyền và công bằng môi trường. Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ, các tổ chức đa phương và các tổ chức khác đã đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng cho Việt Nam hãy kiên quyết yêu cầu trả tự do cho ông Bách, đồng thời lên tiếng để cho phép các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam được tham gia một cách có ý nghĩa vào quá trình quan trọng này đối với tương lai của khu vực và hành tinh. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về thỉnh nguyện thư và chiến dịch vận động này. Một thông cáo của nhóm tổ chức nhân quyền đăng trên trang web vận động toàn cầu AVAAJ hôm 23 tháng 5 cho biết, với sự trả thù cực đoan của Việt Nam đối với xã hội dân sự, phong trào toàn cầu rộng lớn của chúng ta có một sức mạnh duy nhất để ủng hộ quyền tự do và kêu gọi Hoa Kỳ, quốc gia ủng hộ chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, hãy lên tiếng kêu gọi trả tự do cho ông Đặng Đình Bách. Vào hồi tuần trước, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đưa ra ý kiến liên quan đến việc bỏ tù ông Bách, cho rằng đó là sự vi phạm luật pháp quốc tế và bày tỏ sự lo ngại về vấn đề mang tính hệ thống với việc giam giữ tùy tiện đối với các nhà bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
Một phụ nữ người Việt ở thành phố Arlington, bang Texas vừa bị bắt giam sau khi dùng búa giết chồng mình khi được yêu cầu ký vào giấy ly hôn. Truyền thông Mỹ dẫn thông cáo báo chí từ cảnh sát Arlington cho biết hôm 25 tháng 5, bà My Trần, 42 tuổi, đã gọi vào số 911 vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 5 và báo với cảnh sát rằng bà đã giết chết người chồng 45 tuổi của mình. NBC dẫn lệnh bắt giữ mà đài này có được cho biết. cảnh sát Arlington đã nhanh chóng đến căn hộ của người đàn ông và thấy người phụ nữ đang ngồi gần cửa đợi họ. Cảnh sát cho biết thi thể của người đàn ông được tìm thấy trên giường với những vết thương ở đầu. Bà My Trần được cho biết chỉ sử dụng tiếng Việt. Bà nói với một điều tra viên thông thạo tiếng Việt của cơ quan cảnh sát rằng bà từ bỏ các quyền của mình và sẽ khai báo về những gì đã xảy ra. Bà cho biết chồng bà đã gọi bà đến căn hộ của anh ta để ký giấy ly hôn và bà đã rất tức giận vì tình trạng mối quan hệ của họ. Bà Trần khai với điều tra viên rằng bà mang theo một cái búa vì bà đã tính đến việc giết anh ta. Sau khi đến căn hộ, bà đã dùng búa đập vào đầu anh này 6 hoặc 7 lần rồi gọi cho 911. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy chiếc búa gần thi thể nạn nhân. Theo cảnh sát, bà Trần nói với họ rằng bà hoàn toàn nhận thức được hành động của mình và sẽ nhận trách nhiệm về việc giết chồng. Nghi phạm đã bị đưa vào nhà tù thành phố Arlington với tội danh giết người. Hiện số tiền đặt cọc để bảo lãnh tại ngoại vẫn chưa được ấn định và không rõ liệu bà có nhờ luật sư đại diện cho mình hay không. Danh tính của người đàn ông hiện vẫn chưa được tiết lộ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.